sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại chúng, hôm nay ngày 12 tháng 5 năm 2020. Hiện giờ là 6 giờ 25 phút sáng giờ Việt Nam. Dân nhàn tiếp tục khai triển lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, dạy 5 điều trọng yếu cho người niệm Phật, phát trực tiếp trên trang web olượngthọ.vn và A Di Đà Phật. Năm cái điều trọng yếu Tổ sư Ấn Quang lập ra cho Linh Nham Sơn Tự ở bên Trung Quốc. Chính năm cái điều này cũng là một cái nhân tố quan trọng để giúp cho Linh Nham Sơn Tự cũng như hành giả tu tịnh độ được lưu giữ lại cảnh Dạ Lam lâu dài, có khi đến 500-700 năm, cả ngàn năm theo lời chỉ dạy của Ngài. Điều thứ nhất, hãy nên tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch những vọng động, tu trì tịnh nghiệp, so ra có ích hơn hàng ngày du hành bôn ba nhọc nhằn. Điều thứ hai, nghĩ không còn sống bao lâu trong thế gian, cái chết có thể đến trong sớm tối, nào có dám xen vào chuyện người khác. Thứ ba, người tu tịnh nghiệp cần phải nghiêm trì tịnh giới, sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành cung kính, trì danh hiệu Phật. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải nhiếp tai lắng nghe, thường nghe thấy tiếng niệm Phật, tâm sẽ tự quy nhất, cách này ổn thỏa. 4. Dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục, cũng chớ nên sanh lòng hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác. Có một phần bèn nói tới 10 phần, đấy cũng là cái gốc bị ma dựa. 5. Gặp bất cứ ai đều khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là 5 cái điều Tổ sư Ấn Quang nói cho những người hành giả tu tịnh độ. Thường những cái lời của các vị tổ rất là chính xác và có cái sức ảnh hưởng rất là lâu xa về sau. Lời phàm phu của chúng ta đôi khi nói đúng một phần, không có thể đúng trọn vẹn. Vì sao? Vì cái trí tuệ của mình chưa phải là trí tuệ viên mãn, không phải là nhất thiết trí, không phải là tự nhiên trí, không phải là vô sư trí. Ở trong cái đức tánh của mình dĩ nhiên là nó có sẵn những cái trí này. Khi vọng tưởng mà bị khuất phục rồi và kiến tư hoặc được đoạn đó, thì tự nhiên trí xuất hiện, vô sư trí xuất hiện, đại viên cảnh trí xuất hiện, nhất thiết trí xuất hiện. Bây giờ mình muốn cho cái trí tuệ nó xuất hiện thì chỉ có cái việc làm sao phục được vọng tưởng phiền não. Còn cái người mà họ chạy theo vọng tưởng phiền não cho mình là giỏi, là thông minh á, thì càng lừng lẫy giỏi thông minh thì nghiệp lực càng mạnh. Thì cái lúc lâm chung thông minh này không cự được nghiệp lực. Nhớ cái chỗ này quan trọng. Sở dĩ vì cái trí tuệ của mình nó không có phát sanh được là bầu trời chân tánh bị mây mù vọng tưởng ngăn che. Mặt trời bị mây mù che, tuy rằng có mặt trời đó nhưng mà ánh sáng không phát sanh được, không có chiếu soi được. Tuy rằng mình có cái trí tuệ bằng ngang với Phật đó, nhưng mà bị mây mù vọng tưởng nó ngăn che, cho nên thành ra những cái trí giống như Phật nó bị lu mờ, không phát diệu được. Người tu là họ hồi quang phản chiếu và mục đích ngưng dừng vọng tưởng bằng câu Phật hiệu. Tự nhiên những cái trí tuệ, những cái đức tánh, những cái thần thông, những cái diệu dụng trong chân tâm nó lưu xuất ra. Đơn giản vậy thôi. Còn không biết cái cách này thì cứ càng học càng cao ngạo, càng học càng kiêu ngạo, càng học càng lắm tri nhiều kiến. Thì Ngài mà hay dùng cái câu nói đi nói lại là thông minh ở ngoài thế gian á, cho mình là giỏi, mình có tài trí, và dẫu cho thông minh trong Phật học là học hết tam tạng kinh điển vẫn là văn huệ, vẫn là thông minh, chưa dầu cho tư huệ đi cũng là thông minh thôi, chưa có tu nó đoạn trừ phiền não thì trí tuệ chân thật nó chưa có lưu lộ ra được. Cho nên thành ra là đại chúng muốn cho mình có trí tuệ thì làm sao tâm mình đừng còn dao động nữa. Phải bí quyết cái chỗ này, là muốn tâm không dao động thì cái cách hay nhất đó là muốn ngưng vọng tưởng không còn loạn động thì dùng số tức hơi thở kèm với câu Phật hiệu theo cái phương pháp 3-3-4 hoặc 1-5, 6-10, 3 hơi chia làm 3 hơi hoặc 2 hơi. Nên thành ra đại chúng ghi cái câu này, sáng hôm nay mình học cái câu này trong văn sao. Tri chỉ, tri là TR, tri là biết, chỉ là CH, dừng. Tri chỉ là biết dừng, tri là biết, tri chỉ, tri túc, thường lạc. Những cái câu danh từ hay ở trong văn sao, danh từ hay. Tri là biết, chỉ là dừng, biết dừng. Tri là biết, túc là đủ, biết đủ thì người này thường lạc, ngã tịnh. Như đây, làm được như đây thì bốn cái đức tánh của Niết Bàn trong tự tâm là thường lạc, ngã tịnh bắt đầu nó xuất hiện. Nếu người nào biết dừng, biết đủ thì trong thường, trong lạc, trong ngã và trong tịnh nó xuất hiện. Cho nên cái bộ văn sao của Tổ sư Ấn Quang là một cái khuôn vàng thước ngọc. Nếu nơi nào, nếu người nào, nếu nhà nào chịu khó học tập thì con người này sẽ từ từ chuyển phàm thành thánh. Gia đình người này bắt đầu an hòa, an định, yên ổn vô cùng. Nếu quý vị thấy Linh Nham Sơn Tự trải trường gần 200 năm yên ổn phát triển vì có một bậc Bồ Tát xuất hiện nơi đó, đó là Bồ Tát Đại Thế Chí để lại những lời khuôn vàng thước ngọc, và nơi đó áp dụng được lời của Tổ Ấn Quang. Rồi Ngài Lý Bỉnh Nam đi đến Đài Trung ở Đài Loan cũng duy trì cái bộ văn sao này, mà cái sức ảnh hưởng xung quanh cái vùng Đài Trung đó đến 500.000 người ở xung quanh đã học văn sao. Có ai trong cõi này khi mình thấy mình làm ăn trắc trở, gặp nhiều nghiệp chướng, tiền bạc thấp thót, địa vị danh vọng mình bị lụng bại mất, thì lúc này không dừng cũng phải dừng, đúng không? Dừng tìm một nơi nào? Tìm một nơi chân thật tu đạo, đến một cái cảnh Dạ Lam, nương một vị thầy đại chúng ở đó, buông xả vạn duyên tu để tích phước, tích đức, tích trí. Thì cái chuyện mà cái người mà biết dừng là khi người ta bị rớt xuống hố, nghĩa là người ta đang thăng hoa chức vị, họ bị rớt. Mà cái chức vị dầu cho là chức gì đi nữa, là vị vua đi nữa, có phải một ngày nào đó thoái vị không? Giao lại cho con cái rồi thọ mạng mình hết không? Nhưng con người của mình, Tổ sư Ấn Quang Ngài nói, có ai khi đạt lên đỉnh huynh quang, cái đỉnh cao tổ, có ai khi đạt lên đỉnh huynh quang biết mình một ngày nào đó sẽ rớt xuống lại không? Không, ít lắm. Nếu mà họ đạt lên cái đỉnh huynh quang, họ biết dừng và họ đi xuống từ 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 thì không sao. Chứ nếu mà họ đạt lên cái đỉnh huynh quang về tài là tiền của là tỷ phú, là danh vọng, là làm gì đi nữa đi, thì một ngày nào đó mà không biết dừng á, thì nó sẽ rớt xuống một cái thì tan xương mất mạng. Có ai khi gặp nạn thấy đây là trời giao cho mình một việc lớn thì phải trước làm cho mình nhọc nhằn thân tâm, gặp nhiều trắc trở, muốn gì cũng không được, thì trời giao cho mình một việc lớn, trước khi mình làm việc lớn phải gặp chuyện như vậy. Đó là Ngài an ủi cho cho cái hạng người gặp nạn, và Ngài răn dè cảnh sách, sách tấn và cảnh báo với những người đang leo lên đài vinh quang. Dầu cho Phật giáo mà leo lên đài vinh quang là chức vụ gì đó, một thời gian cũng thoái vị, giao lại cho vị khác thôi. Nhưng mà nếu mà thoái vị mà hạ cánh an toàn đó, thì không sao. Chứ mà hạ cánh không an toàn thì tan xương mất mạng. Cho nên thành ra là cái câu mà tri chỉ, tri túc, thường lạc ngã tịnh, biết dừng. Thì khi mà chúng tôi nói về cuộc đời mình một tí, 3 năm từ 2007 đến 2010 là gần như là bế quan, tịnh tu. Thì 3 năm đó thì theo văn lời của lão Phật gia Thường Tịnh Hà Không là chỉ ở nhà niệm Phật. Từ một cái cảnh rất là sơ sài, rất nát, đúng là rất nát. Cái chánh điện mà lấy cái mái tôn che xung quanh dựng bạc, gió mưa đâu có tu được, phải chạy trong nhà, không người biết đến. Bắt đầu ở đó cầm cụi lên niệm Phật 3 năm. Khi 3 năm xong rồi bắt đầu người ta biết đến, bắt đầu thỉnh đi, thỉnh đi tỉnh này tỉnh nọ, rồi bắt đầu mới đi nước này nước nọ. Nước đầu tiên là Ấn Độ, biết ơn của Phật. Nước thứ hai là Hồng Kông, gặp Hòa Thượng Tịnh Không 2010, cuối 2009. Rồi bắt đầu đi, đi nước này nước nọ, rồi đi châu Âu, đi các nơi, không biết dừng. Rồi sau khi gặp chuyện xảy ra đó là Thượng Tọa Thiện Quang ở Bến Tre, rồi cái bắt đầu buồn tình quá, rồi đi Mỹ. Mà sao cái duyên của mình đi đâu nó cũng thuận duyên, và đáng lẽ qua bên Mỹ cái việc mà làm thể sanh nó cực kỳ khó. Cái ông luật sư Trương ông nói là người ít nhất là cũng phải 2 năm đến 2 năm rưỡi, có khi 3 năm, có khi trục trặc giấy tờ 4-5 năm mới được cái thẻ xanh của người tu sĩ là 10 năm. Chúng tôi qua bên đó mới 1 năm là được cái thẻ xanh 10 năm, làm giấy tờ trong 1 năm. Và ngay cái ngày mà chúng tôi nhớ là cái ngày 2 tháng 5 năm 2016 được cái thẻ xanh 10 năm. Bây giờ nó rất thuận duyên, nhiều điều thuận duyên. Nhưng mà mình tưởng rằng là ổn. Nhưng mà cuối cùng thì bắt đầu bảo lãnh mấy thầy qua, thay nào cũng rớt. Rồi một số những cái công việc Phật sự mở pháp hội thì thấy nó thuận tiện thiệt. Nhưng mà không ngờ không biết dừng. Hết tiểu bang này đến tiểu bang nọ, khi có thể sanh rồi làm giấy tờ đi các nước rồi rất là tự do thoải mái. Trong khi đó là văn sao Ấn Tổ nói khi mà mình đạt đến cái đỉnh huynh quang và thuận duyên như vậy thì phải dè chừng, phải dừng một bước và phải thối lui lại để mà hàm dưỡng. Phật thời còn tại thế mà Ngài đi hoằng pháp, Ngài đi khất thực suốt cả năm, rồi đến mùa hạ Ngài cũng phải dừng chân 3 tháng hạ, không thể đi lâu được. Phật á, là vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đó, thành Phật một đời này rồi mà còn phải là như vậy thì làm quá mỏi mệt. Đi hết tiểu bang này tiểu bang nọ, mà từ San Jose mà đi qua bến Chicago là nó thay đổi mấy tiếng đồng hồ, là giấc ngủ cũng thay đổi liên tục làm trong mấy chục cái pháp hội. Lúc đó là mệt mỏi, và bên này đủ thứ chuyện mình cũng phải giải quyết, rồi tiếp tục mở pháp hội bên đó nữa. Cho nên thành gì? Thân nhọc, thân mệt thì tâm không an, thì không tấn đạo được. Thì lúc đó là gì? Phiền não đổ ra. Phiền não tức là buồn phiền, muốn vượt nó qua không có chỗ để an nghỉ. Rồi cuối cùng gì? Tiểu đường, bệnh này bệnh nọ xảy ra. Lúc đó gì? Gặp bộ văn sao, giật mình tỉnh ngộ, bèn gieo tấm lòng thành, phải dừng lại thôi, không thể bước đi được nữa. Thì lúc đó bắt đầu mới gom lại cái chiến trường của mình bày ra, gom hết đồ đạc một cái kho dưới miền Nam Cali, rồi một cái kho ở San Jose miền Bắc Cali, gom hết xe cộ đồ đạc cúng dường ở bên Vạn Phật Thành, khăn gói lên đường. Trước khi lên đường là đi chơi qua, lên trên cái biển San Francisco,
Linh Tuất ở bên trên đó có một cái biển, người ta làm một ghe cua quá trời lớn, mua 2,000 đô nó bán khoảng gần nửa. Rồi cái ông đó, ông cứ đứng ông nhìn với bao nhiêu người họ mua, họ mang về ăn, có người 3-4 con, 5-7 con, khi chục con, mình mua một đống mấy chục con, cả 100 con đi thả, họ đứng ở nhìn, họ kêu lạ quá. Rồi cái ông kia, ông kêu thôi mày thả làm chi vậy, mày cho tao cho rồi, không được. Rồi thấy một số nó còn tội quá, thấy một số con nó còn tội, nó đang nằm trên thuyền đó. Thì ông kêu, những con này là chuẩn bị mang ra là người ta mua liền à, mang luôn là 5,000 đô, gom hết toàn bộ thả luôn. Lúc có chú Nhật Minh với thầy Nhật Nguyện, đi thêm một cái chú dòng họ quen của thầy Nhật Nguyện, lên thả hết 5,000 đô, quá trời cua luôn, ra giữa nhưng mà cái biển thả. Cái ông hỏi mua nữa không, còn mấy thuyền kia, thôi hết tiền rồi, 5,000 đủ rồi, không mua nữa. Mà trời ơi, nó sung sướng kỷ niệm trước khi rời khỏi nước Mỹ, đất nước Hoa Kỳ, là thả được một ghe, một không phải ghe chứ gần như cái thuyền nhỏ quá trời lớn. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị là nếu không có lời của các hàng Phật Bồ Tát, cổ thánh thiên hiền chỉ cho mình để biết dừng, mình không biết cái rối nằm ở đâu, không biết rối nằm ở đâu. Cái rối đó là gì? Đó là mình làm quá sức, thân tâm quá nhọc nhằn, không có thời gian hàm dưỡng, cho nên có chuyện xảy ra. Cũng như một con người, ví dụ họ làm quá nhọc nhằn, họ bên Mỹ họ cắt tóc, họ làm nail, họ làm cái chuyện gì quá mệt mỏi đi, rồi bắt đầu họ quay về Việt Nam, hoặc họ đi một cái nơi nào đó, họ để họ hưởng. Họ hưởng tức là không làm gì nữa, nghỉ ngơi. Thì cái này đều rớt vào trong cái thái cực, vẫn là không an ổn. Cũng không phải là dừng. Dừng là như thế nào, đang lắng nghe nè. Dừng là biết quay về với chính mình, và cũng phải lợi ích chúng sanh trong khả năng mình có. Cũng như chúng tôi quay về lại đây để chuyên tu hàm dưỡng, nhưng cũng phải lo cho Tam Bảo, thấy không? Phải lo Tam Bảo xây dựng, lo lắng cho đại chúng trên chùa, cho nó khang trang sạch sẽ gọn gàng. Dưới này cũng lo cho nó khang trang sạch sẽ gọn gàng, trong khả năng tùy duyên mình làm. Về vật chất không phan duyên, không sinh sỏ. Về điều kiện của mình làm, trong tầm tay mình làm được, thì mình biết dừng lại. Dừng nhưng mà không phải là hưởng thụ riêng cho mình. Ví dụ những người họ làm quá mệt đi, bây giờ họ đi đến một cái nơi sung sướng có biển, đến chỗ nào, chỗ này chỗ nọ đó, bắt đầu họ hưởng, tức là họ kêu thôi không làm nữa mệt. Thì cái này biết dừng, nhưng mà chưa phải cái chữ dừng của Tổ sư Ấn Quang nói. Dừng đó là gì? Trong tâm của mình bắt đầu hàm dưỡng chuyên tu, nhưng cũng phải lợi ích chúng sanh trong phạm vi mình sẵn có. Có những người họ đi làm mệt quá rồi, đến về hưu họ dừng, tức là họ hưởng thụ, họ ăn uống sung sướng, họ ra cái biển ăn cua ghẹ, không có tu hành gì hết, họ hưởng thì cũng sẽ chán nha coi. Quý vị coi cũng sẽ chán. Cái niềm vui của Phật Bồ Tát là gì? Anh em lắng nghe nè. Lợi mình lợi người, đó là định luật, đó là nguyên lý rồi. Còn lợi mình không á ngang, mà không có lợi người á, thì nó cũng sẽ sanh chán. Để ý coi, một mình một vợ chồng hoặc con cái, hoặc ở cái gia đình mình không á, mà cứ đi đến một cái chỗ sung sướng để hưởng thụ rồi nó cũng chán cho coi. Đó bằng chứng quý vị được nghỉ mấy ngày đi chơi, đi ra ngoài biển đi vòng vòng mấy ngày lễ cũng về mệt mỏi chán đúng không? Có nhiều người về họ đi còn kêu mệt hơn là không đi nữa. Đó là hưởng lợi, tự tư tự lợi cho mình thì không bao giờ là có một niềm vui đâu. Nó sướng một chút về cái sắc thân, cái tâm bớt nhọc một chút vậy, không phải là dừng. Dừng đây là họ ở một chỗ hàm dưỡng tu, và cái lợi ích chúng sanh có đến với họ, họ làm liền, họ không từ chối, trong khả năng họ. Còn cái mà ngoài khả năng, như chúng tôi đi hết tiểu bang này tiểu bang nhỏ, trong khi đó bổn phận của mình là khu chuyên tu tịnh tất, để rối beng, không dọn dẹp, không có làm gì được, không có ai giải quyết được hết. Trong nhà mình chưa xong mà lo việc cho người ta trở ngại. Bổn phận chưa tròn, lập cái khu chuyên tu ra xong để đó đi, lập cái tịnh thất ra rồi bỏ đó đi, nheo nhúc anh em huynh đệ, thiếu bổn phận. Bậc Bồ Tát Thánh Hiền cũng phải tròn bổn phận mới có thể thành Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Cái dừng này rất là hay. Thứ nhất, trong tâm mình bớt lo toan tính toán, bớt lao chao để mà vượt quá phận, tâm dừng, niệm câu Phật hiệu cho tâm dừng, ngoại cảnh cũng dừng. Tuy nhiên làm việc nhỏ nhỏ, có xây dựng cũng làm nhỏ nhỏ, đủ xài là được, đủ ở là được. Cho chúng tôi thấy có một số những người sao họ giàu có quá trời luôn, họ không có đi làm nữa, tiền bạc chất đóng trong ngân hàng mà sao họ cứ trục trặc hoài. Lý do gì? Có phải họ dừng như tổ nói mà họ bị trục trặc không? Không phải dừng như tổ nói. Họ dừng tức là họ không làm gì nữa, bắt đầu họ hưởng thụ, hưởng thụ vật chất, hưởng thụ ngũ dục. Họ không có liếm xỉa biết đến cái chuyện được chúng sanh đau khổ, và họ không có tu tập luôn. Thì thế gian hầu như là dừng để hưởng thụ, thì bắt đầu trục trặc về hạnh phúc gia đình. Vì con người bản chất phàm phu, khi mà nó dừng công việc rồi, nó không có việc gì làm, bắt đầu nó hướng đến cái ngũ dục cho coi. Sắc thì nó mê sắc, mê tham dục, nó thích cái chuyện vợ chồng ăn nằm để cho chết sớm, để cho họ coi như là tổn tinh lực. Rồi nó thích tài của cải vật chất, nó gom, nó giữ, nó sợ mất. Rồi nó thích gì? Địa vị, danh vọng. Thì khi mà nó không có đi làm nữa thì bắt đầu nó dồn vô cái chỗ ngũ dục đó. Rồi bắt đầu nó trục trặc cho coi, trục trặc về đủ trò đủ chuyện hết, về cuộc sống hôn nhân, về tiền bạc, về công việc làm ăn, vân vân, đủ thứ hết trơn. Bởi vì lúc đó là dừng để hưởng thụ, cho nên có trục trặc. Ở chỗ này tinh tế mấy anh em suy nghĩ. Còn họ dừng lại để họ hồi quan phản chiếu, bế quan dụng công. Họ tu hành ngày hai thời công phu, họ nghe pháp, họ tu tập, cái chỗ nào từ thiện cái họ đi làm từ thiện. Đó, cũng có một cái cô Phật tử, khi mà cô nghỉ công ty không làm nữa, rồi bắt đầu là cô hướng đến cái tâm từ thiện, cô hướng đến ngày hai thời công phu. Thay vì cô có của cải đầy đủ, bây giờ cô mua một cái nhà ngay biển, hoặc là cô đến cái chỗ nào mà nó đầy đủ vật chất để cô hưởng, gọi là dừng lại không làm gì để hưởng không? Cái này cô không được, dừng này không được. Cái chỗ này sâu sắc lắm mà, tri chỉ sâu sắc lắm, biết dừng rồi người ta biết đủ. Thì cái người biết đủ là người giàu có nhất. Họ biết đủ như thế nào? Của cải vật chất bao nhiêu đó họ nói đủ à? Rồi à, nhà cửa bao nhiêu đó đủ à? Xe cộ bao nhiêu đó đủ à? Có cũng được, không có cũng không sao. Quý vị nhớ ngài Kim Thái Đại Sư mà thầy Tánh đọc 4 lần ở dưới này, thầy Nhuận Minh đọc 1 lần ở trên tỉnh Tháp không? Người ta quý trọng cái đức của ngài, mang tiền của đến cúng, ngài đem ngài cho giao lại hết cho thường trụ để lo cho thường trụ. Ngài sống rất đơn giản. Họ biết đủ, nhưng mà vì sao họ dám buông bỏ được vật chất, họ biết đủ, họ không có tham nữa, thì lý do gì họ làm được điều này? Mấy anh em lắng nghe, lý do gì họ làm được? Vì trong tâm họ thường là, và sống được với chân ngã, gọi là thường lạc ngã tịnh. Đây là niềm vui của con người biết dừng và biết đủ. Nếu không khai thác được thường lạc ngã tịnh, sống lại với cái tâm chân thường, họ thấy đủ, đủ à. Rồi họ sống lại với cái tâm chân lạc, an lạc một cách chân thật, và họ sống lại với cái chân ngã, và họ sống lại với cái thanh tịnh, cho nên họ thấy cái bên ngoài không là gì hết, không là gì hết, thì con người này mới có thể dừng được. Hai mặt, một mặt là họ lo công phu để họ hiển lộ và họ sống được với cái tâm thường lạc ngã tịnh, một mặt là họ biết dừng và biết đủ. Cho nên thành ra khi ở bên Mỹ, chúng tôi quyết định về là từ bộ văn sao. Từ bộ văn sao mà chúng tôi đọc vào 3 tháng thấy mình chưa hàm dưỡng đủ. Chưa hàm dưỡng cho thành pháp khí. Chén nung chưa thành sành, nó là bùn, nó là đất sét. Cho nên qua một trận mưa sanh tử, gặp những chuyện trắc trở, thì chén bùn này nó cũng rã thành bùn. Chưa hàm dưỡng trở thành pháp khí, khi đụng chuyện phiền não, khi đụng chuyện bệnh hoạn, khi bắt đầu sanh tử đến thì trôi lăn theo sanh tử, gọi là thành bùn. Còn người đã hàm dưỡng thành pháp khí rồi thì giống như chén nung thành sành rồi, thì mưa cái kiểu gì đi nữa nó sành là vẫn là sành. gặp bao nhiêu trận sanh tử, gặp bao nhiêu chuyện khổ đau, gặp bao nhiêu chuyện trắc trở, bệnh hoạn đến với con người đã hàm dưỡng thành pháp khí, tức là câu Phật hiệu, nó đã thuần rồi, nó đã thành phiến rồi, nó đã vô sự nhất tâm rồi, nó vô là niệm Phật tam muội rồi, thì làm gì ảnh hưởng nó được nữa? Có cái gì cuộc đời này ảnh hưởng được cái người đó không? Không. Còn mình chưa có rèn luyện thành pháp khí, chưa có hàm dưỡng, thiếu một chút vật chất là mình lo rồi, mất địa vị cái mình lo rồi, vợ chết cái mình lo rồi, rồi gì, bệnh hoạn cái mình hoảng hốt rồi, thì chứng tỏ mình chưa hàm dưỡng, chưa có hàm dưỡng, chưa có công phu, chưa có bước buông xả, thì tự mình hại mình thôi. Trên cái lúc mà chúng tôi quay về đây thì cũng cả một kỳ công, vừa là thân tâm nhọc nhằn chưa hàm dưỡng, mà vừa là bao nhiêu công việc ê chề luôn, mãi đến hôm nay gần 3 năm bắt đầu mới ổn. Thấy khi mình đi rồi nó bất ổn, mà quay về mà vừa mệt mỏi mà vừa phải giải quyết, thấy cái cảnh này không? Nhưng mà nó mệt nhưng mà nó vui, vì đại chúng, sống với đại chúng rồi nó sẽ qua. Mình nghĩ rồi nó sẽ qua, thâm tâm nhọc nhằn rồi sẽ trôi qua, và mọi công việc rồi sẽ ổn. Đúng bây giờ là yên ổn, vô cùng an ổn. Chúng tôi hôm trước họp mấy thầy mấy chú cái ngày chiều 15 ở dưới cái nhà lá đó, chúng tôi nói là bây giờ không để tâm vô làm chuyện gì nữa đâu. Vườn rau cũng xong rồi, canh tác cái nơi đại chúng dùng rau sạch cũng xong rồi, chùa trên đó cũng sửa tỉnh thấp, an ổn và tương đối là gọn gàng. Dưới này cũng có chỗ ở rồi, thì bây giờ để tâm vô công phu để vãng sanh. Còn anh em nào còn ở lại có phước báu, có điều kiện được thì xây dựng lậu đài làm gì lớn làm đi, chứ chúng tôi thì không rồi đó. Có sửa thì sửa lại qua hạ khoảng 19 tháng 9 qua đảnh lễ Ngũ Bách Dân để Bồ Tát Quan Âm xong rồi có sửa sang gì lại cho đại chúng một chút cho sạch sẽ gọn gàng là ổn. Không để tâm vô cái chuyện gì lớn lao nữa hết, chỉ để cái tâm vô cái việc đó là niệm Phật vãng sanh. Có phải ích kỷ không? Không. Trong cái khả năng mình làm được như vậy thôi thì mình phải làm như vậy thôi. Mình đâu phải là Bồ Tát đâu mà mình phải đi làm những cái chuyện cao xa. Không phải Bồ Tát mà làm như Bồ Tát thì chết. Chết ngay. Thân phận thì thân phận phàm phu thì giữ thân phận phàm phu thì nó yên ổn. Thân phận nào giữ thân phận đó. Cho nên thành ra chúng tôi thấy đất nước Mỹ là đất nước có phước. Hòa Thượng Tịnh Không nói đất nước có phước, người hưởng phước khó tu vô cùng. Điều này chúng ta nói, điều này là Hòa Thượng nói chứ không phải là chúng tôi nói oan cho những người đang ở bên Mỹ và nghe trực tiếp hoặc là chê trách nước Mỹ đâu. Nếu mà chúng tôi ở bên này, hôm qua ở bên đó thì chúng tôi nói có tính cách gọi rằng là ức đoán, suy diễn ra. Nhưng mà chúng tôi là qua bên đó ở 2 năm rồi, thấy cái chuyện phóng sanh nó cũng khó khăn vô cùng. Đi phóng sanh phải đi thiệt là xa, phải có nhiều lúc mà mình thả đến những cái hồ là police công an nó bắt, nó kêu mình mang cá ở đâu không biết, thả vô cá con nó ăn, cá con nó bắt nó nhốt ra tòa như không. Rồi cái việc Phật tử tại San Jose 100.000 người mà tổ chức đầu tiên vía Quan Âm 1.600, sau đó rồi còn lại 1.200 rồi 1.600-700, một cái hội trường quá trời lớn luôn mà phi miễn phí hết hoàn toàn luôn, nhưng mà cũng không có người tu. Thì cái chuyện này Phật cũng đã nói cõi trời sung sướng quá họ tu không được. Họ quá sung sướng, không có chút khổ nhọc nhằn. Mà con người đã thoát ly khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh người và trời Atula đó, thoát ly khỏi cái xấu đường này đó, thì họ giác ngộ để họ tu, tức là họ vô sơ quả, nhị quả, tam quả đó, thì họ sanh ra đời nào họ cũng tự giác ngộ chứ không có cần phải khổ họ mới tu. Nhưng mà còn lại từ cõi trời xuống đổi ngục, xuống dưới cõi địa ngục thì phải khổ mới tu được. Đó là cái định luật nó là như vậy, cái nguyên lý nó là như vậy rồi. Thì cõi trời sung sướng quá không tu được. Ở nước Mỹ sung sướng quá không tu được. Mà thực ra nói sung sướng về vật chất, chứ tâm tư con người hàng ngày quay quần bill bận rác cũng là trả bill, trả hóa tiền cho người ta, rồi ga cũng tiền, điện cũng tiền, rồi hàng năm phải tự thân đóng thế. Chúng tôi về Việt Nam không thấy đóng thế hàng năm của tự thân. Rồi đủ thứ thuế hết trơn, đủ thứ bill bận hết trơn, quay quần kinh khủng luôn. Thì con người có phước để hưởng phước ở trong cõi này thì cũng phải nhọc nhằn, chứ không phải bỗng không ở đâu nó đến cho mình. Cho nên người phước ở đất phước, giác nhàn không có phước, trở về đất đức trọng ở cho nó yên tâm. Người phước ở đất phước, mình không có phước làm sao ở đất phước được. Khi mà không có phước ở đất phước nó có trục trặc, đủ thấy trở ngại hết trơn. Còn ở đây trời ơi, hô lên cái lễ, cũng như là tuần sau là chủ nhật tuần này là đúng ngày cái ngày 25 tháng 5 là 25 tháng 4 âm lịch là giỗ ba thầy Nhuận Minh. Ở trên đó mấy thầy lo sắp đặt xong hết rồi, bông hoa nấu ăn nấu uống tất tần tật từ A đến Z, chúng tôi chỉ lên ngồi pháp tòa thôi. Thì gì, đủ duyên để mình hoằng pháp, có tay chân bộ hạ, có huynh đệ với nhau để hỗ trợ nhau thì nó rất là an ổn. Còn bên kia có thầy Nhuận Minh, có nhiều lúc ông bệnh, ông sổ mũi, ông viêm son, ông mệt, ông đi không nổi, ông về ông nằm liệt luôn, làm sao mà phục vụ nổi. 5-3 người mà phục vụ mấy trăm người làm sao làm nổi. Thấy không ổn liền, không ổn là dừng ngay. Chứ nếu không biết dừng, giống như mình đi trong vũng bùn, càng đi càng lún, càng lún. Mới lún đến đầu gối mình thấy chưa có gì, lún đến rúng chưa thấy gì, lún đến ngực chưa thấy gì, nó tới ngay mỏ mình cũng kêu không sao đâu. Đến lỗ mũi cái là bắt đầu là hết thở rồi, bắt đầu là chết rồi đó. Chết rồi mới thấy sao, sao trời rơi rụng luôn, tiêu luôn. Cái chỗ mà biết dừng biết đủ là tri chỉ tri túc này là thường lạc ngã tịnh này á nha, là cái chỗ này đặc biệt. 10 người phàm phu hết 9 kẻ khi được địa vị, khi được giàu có, khi được sung sướng mà kêu họ dừng là cái chuyện này khó, khó gì mà khó, khó lắm. Không có thể nào được. Bởi vì vậy, bởi vì cái ngã nó còn cho nên nó chấp vô trong đó. Chấp vô sắc, vô tài, vô danh, vô lợi, vô ăn, vô ngủ, vô sung sướng. Khi thấy chúng sanh đau khổ không một chút xíu động lòng. Còn mình khi khổ bắt đầu kêu ca. Lý do gì? Đó là bản chất của con người. Thích sướng, sợ khổ. Thấy chúng sanh khổ không động lòng, không thương xót. Khi mình, gia đình mình khổ rồi bắt đầu mới quíu tay quíu chân, cu kêu cha gào mẹ, bắt đầu mới quơ, quơ ở đâu được thì quơ để làm cho mình sung sướng lên. Khi sung sướng rồi đố mà nhớ đến ai. Thì cái đó là cho con người gì? Đó là bản chất của con người phàm phu. Các Bồ Tát khác, có Bồ Tát là gì? Là sợ cái nhân hưởng thụ vật chất, sợ cái nhân ác, và không thích hưởng thụ cái quả mình có, có đem cho người khác hưởng, cái quả sung túc đem cho người khác hưởng. Gặp những chuyện khổ đau cam nhẫn cam phận để chịu, các hàng Bồ Tát là vậy. Còn mình phàm phu khác hẳn luôn, nhân ác ăn thịt chúng sanh hại vật không sợ. Ấn Tổ nói cái nhân mà ham ăn nằm vợ chồng dầu là chánh dâm, đó là cái nhân của chết sớm, là bệnh tật 80%, là 40% trực tiếp, 40% gián tiếp, không sợ. Chừng nào nó đổ bệnh ra rồi đó, bắt đầu đi tìm bác sĩ, đi tìm thầy thuốc, rồi lúc đó mới hoảng hốt. Bản chất con người phàm phu mình là vậy đó. Ham sướng, thích sướng, sợ khổ. Và thấy nhân ác không trách, cứ tiếp tục làm nhân ác, để quả ác khởi lên rồi bắt đầu mới là kêu trời không thấu. Cái cô quý vị, chúng tôi cứ nhớ cái cô mà ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Trời ơi, bà khổ, mà bà khổ, bà nói bây giờ cơ thể bà đang chết từ từ rồi. Ông chồng coi như là đưa bà vô con đường cùng, con người thì cơ thể ốm yếu, sanh đứa con ra không đủ sức, què hoặc. Bây giờ bắt phải sanh một đứa con nữa, ông chửi như con chó. Thậm tệ hơn con chó luôn. Lý do gì? Đây là cái quả xấu ác do cái nhân đời trước xấu ác, bây giờ phải thọ lãnh. Kêu ca, làm nhân ác không kêu ca, mà thọ quả ác thì kêu ca. Còn các Bồ Tát làm nhân ác không làm, quả ác xuất hiện, vui với mạng trời. Cái chỗ này là những cái câu phải nói là bất hủ, là không một nát. Hủ là một nát mà gọi là bất hủ mà. Ai làm được chuyện này? Đọc văn sao lâu ngày nó thấm. Thấm. À giờ lắng nghe Tổ Ấn Quang khai thị cái chỗ này. Niềm vui niệm Phật chỉ có người chân thật niệm Phật mới biết được nổi. Nhưng phải chí thành khẩn thiết, nhiếp tâm mà niệm, chẳng được chấp vào tướng ngoại cảnh. Nếu không cõi lòng chẳng thông, quán đạo chẳng thuần, ma cảnh hiện tiền cũng chẳng biết rõ, thì nguy lắm đấy.
Phải nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nay những người thật sự hoằng dương tịnh độ khó được mấy ai, đem ý niệm tham học với khắp các bậc tri thức đổi thành nhất tâm niệm Phật thì lợi ích to lớn, nếu không chỉ thành ra uổng công nhọc nhằn bôn ba mà thôi.
Những câu này là từ cái sở chứng của Ngài nói ra, mà không phải là Ngài làm được mà chúng sanh làm không được. Cái chuyện mà bôn ba nhọc nhằn tham phẩm tri thức, cái chuyện này nó khó, nó khó cực kỳ khó luôn. Và khi mình tham phỏng được rồi, mình giải trạch là trạch pháp được rồi, mình có chút xíu kiến thức rồi, bắt đầu nó đi khoe khoang cho coi, nó đi bula cho coi, bắt đầu là đi khoe khoang nói là mình đại thông gia cho coi. Khi mà nghiệp lực tham sân si bắt đầu nó trở thành quả rồi, bắt đầu là địa ngục ngạ quỷ súc sanh bắt đầu nó tới với mình rồi, quả ác tới rồi một cái, rồi lúc đó mới thấy chân hững. Cho nên cái người niệm Phật, nó nghe chỗ này, họ không có thích hưởng phước nhân gian, họ không muốn tích phước để đời sau họ hưởng, họ hồi hướng ở trong cõi nhân gian hoặc cõi trời, họ không có muốn. Và cho đến đời sau họ làm vị tăng xuất gia còn trẻ, học thông hiểu, nghe một ngộ, ngộ ngàn chứ không phải là hiểu, ngộ trăm ngàn đi nữa, thì Ấn Tổ nó vẫn phải, những người này vẫn vào đường quanh ngõ rẽ. Lên cõi trời hưởng hết phước rồi là cái quả của đời thứ ba. Đời thứ nhất là tu đời này, đời thứ hai lên cõi trời hưởng phước, đời thứ ba là hết phước, rớt xuống là cái quả của đời thứ ba. Ở trong cõi người thì một hoặc hai đời còn giữ được đạo tâm, còn giữ được cái phước báu để hưởng, đời thứ ba rồi, đời thứ tư rồi, đọa lạc là chắc. Đó là nói con người mình tu được á ngàn, chứ không có nói là con người mình khi mất bỏ báo thân cái là đọa lạc, không nói á ngàn. Số đó nhiều dữ lắm á, không biết mình có rớt vô số đó mà, coi chừng rớt vô số đó. Rồi muốn đời sau mình là người xuất gia còn trẻ là tăng, đi xuất gia để mà nghe một ngộ trăm ngàn để mà hoàn trường chánh pháp, thì Ngài nói cái đó vẫn là chưa thoát ly sanh tử, thì vẫn đi vào con đường sanh tử là đường quanh ngõ rẽ. Vậy thì bây giờ mình tu niệm Phật để làm gì? Cõi người không phải chỗ ta ở, cõi trời không phải ta ở, Atula thì cũng không phải rồi đó. Xuất sanh thì thôi rồi, quá là ghê tởm, làm mồi làm thức ăn cho chúng sanh, muốn giết lúc nào nó giết, cũng không phải là chỗ ta ở. Địa ngục ngạ quỷ cũng không phải là chỗ ta ở. Thì chỗ nào ta ở? Cái chỗ Tây Phương Cực Lạc là quê nhà sẵn có, là chỗ ta ở. Chỗ này nó thấm thía, nghe sao nó sung sướng. Muốn như vậy thì đừng có làm cái gì kiên cố ở cõi này, đừng có hưởng cái gì ở cõi này, cho người khác hưởng bớt đi, ăn chay đi, đừng có ăn mặn nữa, niệm Phật đi. Những người mà đang nghe trực tiếp mà ăn mặn đó thì phải suy nghĩ đi. Hôm qua chúng tôi nói cái câu này mà cái cô quầy Quảng Ninh Văn Đồn họ thấm. Mấy anh em suy nghĩ, Phật tử đang ngồi online trực tiếp suy nghĩ, nhất là cô Sương là ở ngoài Đà Nẵng là không có buổi sáng nào bỏ. Đến nỗi mà những cái lúc trước là cổ chưa đến 6:30 là cổ cũng không có xuống. 6 giờ bắt đầu nghe mở văn sao cho đến 7:30, có khi 8 giờ cổ mới đi ăn sáng. Hôm nay cổ biết là 6:30 cổ ăn sáng, đến 6:30 xong là cổ lên cổ nghe. Cổ nói không có bỏ bữa nào. Lợi hại vô cùng, đường truyền internet ngồi tại khu chân tu mà toàn thế giới biết. Mà muốn ươm được cái mầm này, làm việc này cũng phải mất thời gian từ 2010 đến hôm nay là 10 năm, không phải đơn giản. Nó mới hội tụ nhân duyên. Ngồi dưới này nó thoải mái vô cùng luôn, lên nó rất thoải mái. Nhiều lúc lên tỉnh thấp cũng lo Phật tử đến, mà nhiều lúc mình lo không trọn vẹn, họ cũng buồn bực, nhiều cái áp lực vô cùng. Nhưng mà phải lên trên đó, nhiều lúc họ gặp, họ xin cúng dường, phải gặp ông thầy nhàn mới cúng mới được, chứ không gặp thầy nhàn là không cúng. Họ cúng ít thôi, thì đó là cái duyên họ vào đạo, còn non thì mình cũng tùy thị. Ngày hôm qua chúng ta nói cái câu này cho cái cô đó ở Vân Đồn khổ vì chồng mà lên bờ xuống ruộng muốn chết luôn á. Cô ngộ ra cái câu này. Mình bị người ta chửi, mình bị mất mát tiền bạc, mình bị chị em lừa gạt, nói chung là bất ổn, giờ thân tâm nhọc nhằn. So với mình đập đầu con gà, con vịt, giết con thú, đau khổ bằng nó. Cô nghe cô giật mình, cô cứ trời đúng rồi, con bị chồng sai, gia đình bắt con phải giết con gà, con này con nọ để cho gia đình con ăn, mà con cũng phải ăn, mà con ăn con rùng mình con sợ, con thấy nó chết con thấy quá tội luôn, nó quá đau khổ luôn. Nhất là những con gà khi cầm cái cổ nó lên bắt đầu chuẩn bị cắt hai cái chân nó đạp như đạp xe đạp, nó dùng 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 giãy 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 giãy. Nhớ cái lúc gia đình chúng tôi còn, chúng tôi chưa đi, tôi còn ở già, mà già mới kêu anh đâu cắt cái cổ dịch, cắt một cái hai cái cánh nó đập cái mặt nó quạt lên một cái, ông sợ ông thả nó luôn 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 lủi, cái đầu nó đứt rồi, nó đâu thấy đường nữa đâu mà nó lủi lủi lủi, đụng chỗ này nó lủi lủi lủi, nó đụng cái cột cái nó lủi mà chạy mất luôn á. Thì mình có trạng thái là bị người ta cắt cổ rồi mình đau khổ, mình bị đau khổ, mình có cái trạng thái giống như con thú đâu, cái khổ mình đến như nó chưa? Nó ô con chúng sanh nó đau khổ, có gì đâu, con người đau khổ bệnh gần chết thì mới lo cho chúng sanh, mà bệnh khổ mà có gì đâu, nó cũng là một con người, nó cũng là một loại biết ham sống sợ chết, nó là đời trước rồi con người, mà đời này nó chúng sanh á, nó vụng tu á, nó là cha mẹ của đời trước á, thì nó nói đến đây cổ rùng mình, cứ kêu trời ơi, mình giết bao nhiêu súc sanh rồi mình ăn bao nhiêu loại thịt mà người ta giết cho mình ăn, thì cái khổ mình nhầm nhò gì so với nó hả, nhầm nhò gì? Nhưng mà mới chút xíu bắt đầu kêu ra ôm rùm mình, còn nó wow, trời bữa thì giác ông bắt mấy con gà bên cạnh ông đi thả, nó tưởng bắt đi giết đó, bởi vì ông chồng của bà này cứ rau lâu ra mần con, rau lâu ra mần con giết nó, nó sợ rồi tối mà ra bắt nó kêu trời, nó kêu chói sống chói chết luôn, mà mang đi thả mà nó sợ chết, nó kêu wow. Về giác ông cười gì mà ông cười, mang đi thả trên núi cho cái ông ở trên núi, chỗ thành ở trên núi cho nó, trời ơi. Thì con người mình ăn nó là ăn trên sự đau khổ, chi đàn sẽ nghe nó. Bây giờ không ăn nữa, bây giờ tu rồi sao mà cũng vẫn khổ, cái đó là cái dư âm, đó là cái quả báo của đời trước, của những ngày tháng trước, những năm trước nó dồn tới phải trả thôi. Cho nên trong tất cả ác nghiệp thì cái sát nghiệp là nặng nề nhất, cho nên Phật mới để cái giới sát sanh lên hàng đầu. Mà cái giới sát sanh nói cho đủ là vui theo mà giết, là đem tiền đi mua, ăn uống thấy ngon là vui theo mà giết, khuyến khích người ta giết là đem tiền đi mua, tự thân mình giết nó là trực tiếp giết, đều là nghiệp sát hết. Nghe đến đây mà còn ăn thịt nữa thì nó là gan cùng mình. Chúng tôi nói chưa bằng một chút xíu gì Ấn Tổ ngày nói mới kinh khủng nữa kìa chứ. Khó một chút, nghèo một chút, đói một chút, chưa đến nỗi bỏ thân mạng mà lên ra ôm sùm rồi tán loạn lên rồi. Còn bao nhiêu con thú mỗi ngày trong giữa đêm trường nó chết, quý vị biết nó đau khổ cỡ nào, sao không lấy làm thương nó. Cho nên cái pháp tu của người niệm Phật làm sao khởi được lòng từ không giết, cái pháp tu làm sao mà mình đạt đến cái chỗ đó là tôn kính sư trưởng, làm 10 điều thiện, hiếu dưỡng cha mẹ. Đây là cái căn bản để mình đạt được cái chuyện vãng sanh, đó là tịnh nghiệp tam phước. Niệm Phật mà không khởi được lòng từ thì Ấn Tổ ngài nói cái người niệm Phật người ta còn ăn mặn thì không nên mua ra giết tại nhà, nên mua, mà mua đi nữa thì cái chuyện này nó vẫn còn là gián tiếp sát sanh tuyệt hẳn luôn. Hôm bữa chúng tôi ngồi nói chuyện với mấy cô ở Hải Phòng, có vô 7 cô hỏi vòng, có bà già 75 tuổi, 72 tuổi, 65 tuổi còn ăn mặn hết trơn luôn. Hỏi ăn chay được nhiêu, kêu ăn 2 ngày, ngày rằm với lại ngày 10, 30. Thì chúng tôi mới nói một câu này, mấy bà ngộ ra, chắc là bà về bà ăn chay trường. Ngộ ra cái gì? Ăn rau cũng là ăn, ăn mặn cũng là ăn, ăn rau cũng sống, ăn mặn cũng sống. Nhưng mà cái người ăn mặn họ sống khác hơn người ăn chay chứ còn khác làm sao? Do tánh tình của họ nhiễm phải cái máu tanh hôi huyết nhục của loài súc sanh, cho nên họ dễ si dại, dễ nóng nảy, dễ bực tức, và tánh tình họ hôn ám, do cái máu thịt tâm tử đó làm cho tâm thức bị hôn ám. Lời của Tổ, mấy ai tin điều này? Rồi người ăn chay tinh thần sảng khoái, rau củ quả là loài thực vật tinh khiết, gạo tẻ thơm ngon, gạo nếp thơm ngon. Sao không đem điều này, những cái này đi cúng, mà bây giờ đi cúng mặn cho chắc các hương linh hưởng. Cúng mặn cho hương linh hưởng là một phần, nhưng mà để sau khi cúng rồi mình ăn nhậu nhẹt ê chề đó. Đó cái chỗ đó đó. Rồi diện cớ nó hương linh lúc trước còn sống ăn mặn, giờ cúng mặn với cúng chay sao không ăn. Không ngờ cúng mặn họ hưởng cái lòng đồ mặn đó để họ đọa lạc thế nữa. Rồi còn cái gì xảy ra nữa nè, lắng nghe. Khi cơ thể mình bất ổn, bực bội, tức tối do nhiễm phải những cái thức ăn tâm tử đó, là thức ăn động vật đó, thì lúc chết con người của mình nặng nề, khó chịu vô cùng, bắt đầu phải trả quả báo. Một mặt là thịt có độc tố làm cho cơ thể bị gì? Bị nhiễm độc sanh ra bệnh. Một mặt là quả báo đi đến với mình để lúc lâm chung hoặc giả chưa lâm chung đã bệnh rề 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 rồi. Rồi gì nữa? Lúc lâm chung bắt đầu là bao nhiêu con súc sanh nó hiện ra. Thì Ấn Tổ có kể một cái câu chuyện, chúng tôi kể cho mấy cô đó nghe luôn. Cái câu chuyện này của Tổ sư Ấn Quang hay. Vị thầy đó lúc trước chưa đi tu là ăn mặn, khi đi tu rồi bị một cái bệnh là bao tử trào ngược, ăn vô bao nhiêu cơm nó cứ ói ra hết, nó không tiêu hóa được, gọi là bao tử trào ngược, đau khổ vô cùng, thân thể thì ốm gầy, thật là gầy, mà ăn vô không được, hỏi làm sao mà sống. Cuối cùng liều mạng niệm Quan Âm luôn, niệm tới nơi luôn, nửa đêm thấy Bồ Tát Quan Âm là biết là hiện thân thành một bà già, cầm một cái lồng, trong cái lồng có con gà, nhứ 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 này, con mèo ở trong người của vị đó bay ra chụp gà. Công nhận hay, thì Bồ Tát biết mình đang bị cái nghiệp gì. Chứ nếu mình không niệm Quan Âm Bồ Tát thì để mà trả cái nghiệp mà con mèo ở trong đó nó quậy thì biết chừng nào mà cho hết. Mà lý do gì có con mèo? Bởi vì khi mình ăn con mèo, mình ăn thịt mèo là mình nghĩ mình đang ăn con mèo. Có khi nào mình ăn con mèo mình nghĩ con gà không? Làm gì có. Ăn con gì biết con đó chứ. Kiểu như thầy giá không đi đánh cá, không ăn con cá, không biết con cá chứ làm gì không biết. Thì khi mà biết đó thì cái nghiệp con cá nó ở trong người mình, và cái oán on gia trái chủ là những loài súc sanh đó bắt đầu nó vô. Thì ông thầy này chưa đi tu mới ăn con mèo, ông ăn thịt mèo, thì cái hồn con mèo nó bê bố oán đó, nó sao mà nó vô người không được ta, nó vô trong tâm không được ta, nó báo oán, nó làm cái bao tử ông ăn không được nữa, trào ngược ra. Mà mỗi người có mỗi cái báo oán nha. Có ông thầy đó thì bị bao tử trào ngược, còn mình thì bị ung thư, còn không thì nó sưng cái răng đủ kiểu hết trơn, mỗi người mỗi kiểu. Rồi cuối cùng sao? Niệm Quan Âm nhờ công đức đó mà con mèo nó muốn ra khỏi thân mà nó ra không được, cho nên Bồ Tát cầm cái con gà trong cái lầu nó bay ra cái trong giấc mơ, mà cũng là nghiệp báo đấy. Nó bay ra nó chụp gà cái là gì? Thức dậy cái khỏe luôn. Trời ơi, sau đó thành một ông tăng lừng lẫy, siêu quần bạc tụy, coi như là biện tài vô ngại, đi thuyết pháp độ sanh. Chỉ niệm Quan Âm Bồ Tát thôi mà thấy cái nghiệp nó chuyển nhanh như vậy. Nhanh. Thì bây giờ quý vị hồi trước giờ ăn bao nhiêu con biết không? Hồi trước nhớ nhàng là ăn gà, ăn vịt, ăn con gì cũng có rồi đó. Nhưng mà sở dĩ bây giờ nó chưa phát tác là do mình có tu phước, mình tích đức, mình làm thiện, cho nên nó chưa báo đâu. Nó chờ đó. Khi phước đức mình giảm rồi một cái nó tấn công mình ngay. Nếu mà bây giờ mà mình tín nguyện đầy đủ, mình dọt về cực lạc luôn là nó chịu thua. Mà muốn nó muốn đòi thì nó lên tới cực lạc nó đòi đi, bây giờ đến đó thôi chứ đòi gì nữa. Trước khi quá sanh trong hoa sen mà ra thì tâm đã thuần tịnh thuần thiện, làm gì mà còn báo oán nữa mà đòi. Và về trên đó là bảo đảm an toàn nhất, đúng không? Có nghiệp nhân mà không có nghiệp duyên, cho nên nó làm gì có nghiệp báo, thấy không? Chỉ có con đường sinh lộ về cực lạc thì an toàn, chứ còn không là họ không tha nó, không tha đâu. Giết nó mà làm gì, nó tha mình ăn thịt nó mà. Ngày Lý Bình Nam nó Ngày Lý Bình Nam nó mắc cười quá. Ngày kêu con heo á, nó tới nó gặp cái ông mà ăn á, nó nói tôi xử lý ông đó, vì ông ăn mà người ta giết. Ông không ăn người ta chỉ làm gì giết tôi? Nó kêu người ta giết thì tôi mới ăn chứ. Thì nó nghe cũng có lý. Nó tới cái ông giết á, nó nói vì sao mà ông giết tôi? Kêu do người ăn tôi mới giết, chứ không ăn tôi giết làm chi? Nó kêu ồ vậy là hai ông tôi tính sổ cả hai luôn. Chứ nó không có chừa ông đạo hết trơn. cái ông ăn đó là gián tiếp thuê người ta, đem tiền đi thuê người ta, đi rằng mình không thực tế là ô giết đi tôi ăn, tôi thuê ông, nhưng mà cầm tiền ra mua là bằng chứng thuê để ngày mai người ta giết tiếp rồi. Rồi cái người mà giết đó, người ta nói là do người giết đó, thì cả hai đều là phải cộng nghiệp hết cái chuyện sát sanh. Rồi bệnh hoạn rồi không biết nguyên do từ đâu. Nguyên do từ sát sanh mà ra thôi, từ ăn thịt chúng sanh mà ra thôi, bệnh tùng khẩu nhập mà. Cái chỗ này mà anh em mà nghiên cứu mà để thấu hiểu, nó lý thú dữ lắm. Mà khi chúng sanh họ nghe được rồi, những người đó họ bỏ được cái sát sanh ăn mặn, thì quý vị biết cái phước của quý vị về pháp thí nó lớn cỡ nào. Không nói gì cao siêu, không nói gì ngộ tâm ngộ tánh hết trơn, mà chỉ nói cái chuyện này không là họ nuôi dưỡng lòng từ được, là do họ ăn thịt chúng sanh không sát sanh, thì quý vị biết cái phước pháp thí này cỡ nào. Mà không phải một mình Giác Nhàn đâu, cả anh em huynh đệ ngồi trong này để thành một cái hội trường, thành một cái cộng nghiệp là thiện nghiệp, thì phước báo lớn lắm. Từ hôm nay chúng tôi nói đến điều này, để ngày mai tiếp tục khai triển về cái niềm vui của người niệm Phật. Chỉ có người niệm Phật mới biết được. Thứ hai, Phật cùng Phật biết được. Thì hôm nay chúng tôi nói qua cái việc là cái phong cách và cái quy ước của một người giảng sư pháp sư. Vì bắt đầu cái ngày hè năm nay thì các học sinh nghỉ hè, thì cha mẹ một là chuẩn bị cái tivi trực tuyến tại nhà, mấy thầy dạy trực tuyến thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 6 giờ chiều. Mấy Phật tử nên biết điều này và chuẩn bị cho mình một cái đường truyền. Nếu mình không có điều kiện đưa con em đến gần tỉnh thấp thuê nhà trọ, cho năm nay thì không có chỗ cho các em vào. Năm vừa rồi thầy không đưa vào trong phòng của các cụ già người nam á, lụm thượm lắm, cả nam cả nữ quá lụm thượm. Chúng tôi cũng không trách thầy được, bởi vì không có cái chỗ thì thầy phải đưa vô đó, mà cuối cùng thầy cũng không báo cho đại chúng biết, không báo cho chúng tôi biết. Cái này là cái chuyện tự ý, không nên, mấy thầy không nên như vậy, không nên nhận người và lưu trú lại mà không báo cho ban tổ chức, ban điều hành biết, không nên như vậy. Hôm nay chúng tôi nhắc cái gì là thầy Nhuận Minh phải ghi ra sổ và phải nhớ cho rõ ràng. Ai người ta gọi đến có dạy đệ tử quy nữa không? Bây giờ bắt đầu giảng bớt cách ly rồi, kêu có mà phải là vào hè. Các em vừa nghỉ hè là cha mẹ có điều kiện và sắp xếp trước đưa cho các em đến cái nhà gần tỉnh thất là nhà trọ, vô chùa ăn cơm bình thường, đăng ký đâu có tạm trú được nữa đâu, mà các em vào bên trong, nam nữ vào bên trong rất khó, thấy không? Nhất là một số các em trẻ mới 15, 17 tuổi đó, rồi cũng về học đệ tử quy đâu rồi không biết, rồi mấy thầy quản lý không được, cha mẹ cứ kêu gửi đến chùa là an ổn, cái đi ra đâu ngay chỗ mà cái nhà củi, ngay chỗ làm tượng đó, hai đứa, một đứa phụ nữ một đứa phụ nam, hai đứa nam nữ đâu làm cái gì linh tinh vào đó, mấy thầy mấy chú thấy được đuổi về, nó linh tinh vô cùng. Cho nên Ấn Tổ ngày nói cái người phụ nữ trẻ mà đến chùa đó thường xuyên là coi chừng có chuyện, cha mẹ không canh kỹ là có chuyện ngay. Một vị cư sĩ nữ mười mấy 20 tuổi xin đến ngay chỗ mà cư sĩ Lâm ở bên Trung Quốc, mà cái vùng Thượng Hải đó, ngài nói con chỉ đến một lần hoặc không nên đến cũng càng tốt, con đến đi rồi còn cái tập khí tham ái của con rồi nó ảnh hưởng đến mấy thầy, nó nguy hại vô cùng, hết sức thận trọng, đi đâu cũng phải có cha mẹ, thấy không? Mà giờ cha mẹ con đâu quản lý được điện thoại nó đâu, nguy hại vô cùng. Cho nên cha mẹ đến phải là phải có bà hoặc có ai quản lý chặt và ở bên ngoài, rồi mấy thầy bắt đầu mới đến giờ mở cửa cho họ vào để dạy. Nếu mà như vậy, nhưng mà ở nhà thì có đường truyền trực tiếp thì càng tốt, tốt lắm. Đó, thì cái việc mà một vị giảng sư thường là họ giảng những pháp của Phật thông thường. Cái này có một vị pháp sư đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không có giảng hai chữ giảng sư và pháp sư. Giảng sư tức là một vị thầy giảng về Phật pháp một cách thông thường. Giáo thọ là họ dạy một cái trường học chuyên ngành trong đó, chuyên ngành. Còn pháp sư là họ dạy cái pháp môn cho người đó hành trì và tu tập vào một cái phương pháp niệm Phật hoặc tu thiền chuyên ngành về một cái pháp của Phật để mà hành trì, sâu vào cái hành trì của pháp sư. Và trong văn sao thì Ấn Quang hay mọi người hay dùng ngài là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, là cái văn sao của tổ sư Ấn Quang, là dạy cho người hành trì pháp môn tịnh độ để liễu thành thoát tử, cho nên mới tôn trọng ngài là pháp sư. Rồi đại sư tức là các bậc từ các hàng Bồ Tát sơ địa đó mới gọi là đại sư, chứ mình xưng là đại sư không được. Và Thượng Tịnh Không có giảng chỗ này, đại sư là một vị thầy phải nói là từ sơ địa đăng địa Bồ Tát, không có dùng danh từ đại sư cho các vị thầy được.
Rồi
nguyên tắc của một vị pháp sư ghi ra những điều này là kinh nghiệm của chúng tôi, kinh nghiệm xương máu. Thứ nhất, một vị pháp sư, một vị giảng sư, một vị giáo thọ không được phép tăng bốc pháp môn mình và nói mình có sở chứng, chê bai người khác, đọc đến tên tánh của người khác và chê bai pháp môn khác. Đây là điều thất bại. Thì bây giờ học 1 năm, 2 năm, 3 năm, đến một lúc nào đó chúng tôi nói thôi nay thầy Phổ lên chia sẻ, ví dụ vậy, thì thầy có khả năng được, thầy lên thế chúng tôi xuống ngồi phía dưới để nghe thầy giảng. Học trò cũng phải đến cái lúc trả bài, cũng có lúc phải lên để mà luyện tập. Cũng như Hòa Thượng Định Không đến một cái pháp tòa và đến một cái hội trường ở bên Singapore, ngày giảng xong cái ngày xuống, rồi bắt đầu là ngày pháp sư Định Hoàng lúc đó còn là cư sĩ Chu Ma Sam lên rồi bắt đầu xuống lại cái bà Lưu Tố Vân lên, ngày ngồi dưới ngày nghe. Mình dạy làm sao để học trò về sau họ có thể làm được và nói được để kế thừa mình. Thì cái nguyên tắc đầu tiên của người pháp sư, giảng sư và giáo thọ là không nên khen pháp môn mình tốt, chê pháp môn khác xấu. Nhưng trong văn sao Ấn Tổ có so sánh giữa thiền, tịnh và mật, chứ không có chê. Tịnh thì tự lợi, lợi tha, là pháp môn gì? Tự lực và tha lực, rất tốt và phù hợp trong thời này. Và Phật cũng có nói 9.000 năm, 10.000 năm bằng pháp thì có pháp môn tịnh độ. Còn pháp môn thiền không phải là dở, mà khó có căn cơ tu được. Cái này là trong cái sự so sánh, trong cái chê bai, được phép so sánh trong một giới hạn, chứ không có so sánh quá sâu đi. Đó. Và người giảng sư, pháp sư, giáo thọ này không được nói những cái gì của mình sở chứng nhiều quá, làm cho người ta chói tai. Bước đầu người ta thích thiệt, nhưng mà về sau người ta thấy mình coi như là đi mua danh, lên làm pháp sư mua danh. Và cái việc thứ hai, khi mình có danh tiếng người khác biết rồi, không nên chuộc lợi bằng cách là kêu gọi. Không kêu gọi, vì Đức Phật là một vị giảng sư, là một vị pháp sư, là một vị giáo thọ, là một vị thầy giáo không điều kiện. Không điều kiện là dạy người ta mà không mong thù tạc. Nhớ đây là căn bản phải nhớ. Vấn đề kế tiếp, người giảng sư, pháp sư đó không nói chính trị trong lúc giảng kinh thuyết pháp. Tịnh không bất tác chính trị, Ấn Quang bất tác chính trị, bất truyền chính trị. Chúng ta cũng không thể nào làm chính trị, vừa làm Phật pháp, vừa chính trị gia mà vừa là giảng sư, thì đi hai đường không được. Thôi ra đời làm chính trị luôn đi, không à? Nên tránh cái chuyện chính trị. Đó là cái công thức chung của những người giảng sư không len lỏi vào chính trị, do hàng ngày nghe thời sự quá nhiều luôn. Nó đầu tư trong cái ý niệm trong đó là lên cứ nói chính trị, tưởng mình là một nhà chính trị gia giỏi, mà cuối cùng chính trị là việc của người ở bên ngoài, mình là cái việc là thầy giáo thì làm chuyên nhất việc của thầy giáo, không xen vào chuyện người khác được. Thấy không ạ? Cái này là cái quy ước nè. Không được nói pháp lấy lòng người Phật tử để gì? Để người ta khen mình là đại thông gia. Ấn Tổ hay quả chỗ này. Nói những ngôn từ bay bổng, nói những ngôn từ bóng bẩy, nói những ngôn từ khoa học, nói những ngôn từ quá hiện đại để người ta nói mình là bậc đại thông gia. Tu hành và giảng pháp mục đích để trở thành đại thông gia, chứ không phải để chuyện liệu sanh thoát tử, không phải là để hành trì. Và nguyên tắc là tu pháp môn gì mình nói pháp môn đó, chuyên vào một pháp môn đó, không lạc đề. Ví dụ thầy Nhuận Bình chuẩn bị soạn bài lo để dạy về Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, ông nói tràn lan đại hải luôn, nói qua thiền, nói qua tịnh, nói đủ thứ cao xa quá đi. Người ta nghe vô tưởng mình là bác học là giỏi, nhưng mà lạc đề mất rồi, lạc đề. Nhưng hôm nay chúng ta nói chuyên về cái chuyện niệm Phật là nói sâu về niệm Phật, hôm nói về giáo dục gia đình là sâu về giáo dục gia đình, một ngày hôm sau nói về bảo thân tiết dục là chuyên bảo thân tiết dục, không lạc đề. Hôm trước chúng tôi cũng nhắc thầy Nhân Minh một lần, thầy kể cái chuyện của các vị thiền sư quá là sâu xa, mình làm cũng khó nữa. Cho nên thành ra là kể những mẫu chuyện gì liên lạc, và những mẫu chuyện mà nói về tịnh độ thì thường là vô hại. Mình bí rồi, mình không biết chuyện gì mình nói, thì mình phải kể những câu chuyện. Rồi, những giảng sư cần phải có những điều là thứ nhất, những danh từ pháp số phải rành, phải học những danh từ pháp số. Thí dụ như là tứ diệu đế là gì? Khổ tập diệt đạo. Lục độ là gì? Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ. Rồi tam bảo là gì? Tam bảo là ba ngôi báu, là Phật, Pháp, Tăng. Những từ danh từ pháp số là phải thực là hiểu. Nhị sanh tử là gì? Phần đoạn sanh tử, biến dịch sanh tử. Cái lúc mà mình giảng đến cái lúc mình hơi lúng túng rồi nghe, thấy hết ý rồi, cái bắt đầu kéo mấy cái danh từ pháp số ra phù hợp với cái buổi giảng bắt đầu nói. Những cái danh từ pháp số này cực kỳ là quan trọng, cần biết đến. Hồi trước một số các em học về giáo lý mà về những cái gia đình Phật tử á, người ta hỏi câu pháp số quá trời luôn. Đó, để cho làm gì mình có một cái vốn, cái danh từ pháp số là cái vốn vững nhất. Nhất là những danh từ pháp số ở trong Phật pháp mình, ví dụ là tứ độ là gì, thì mình phải hiểu thường tịnh quang tịnh độ, thật báo trang nghiêm vô chướng ngại độ, phương tiện hữu dư độ và phàm thánh động cư độ. Rồi từng độ đó có những cái cảnh giới, họ tu cái pháp môn gì họ đi vào cái độ đó, mình phải hiểu, phải nắm được pháp số cho vững thì mới có thể lên pháp tòa, chứ còn không lên đó là đớ họng, không biết ngõ nào rồi hết. Và người giảng sư phải quyền biến một cách hết sức khéo léo, không nên nói một cách mà vui đùa quá. Cái những vị pháp sư vô nói từ đầu buổi đến cuối buổi là cười, cười chết luôn. Thì cái đó cái pha trò quá thì nó mất cái trang nghiêm đi. Còn đó mà căng thẳng quá thì người ta nghe cũng không nổi. Thì những cái nguyên tắc này mọi người khi mà muốn học để mà ra chữ công chúng, còn ai không thấy mình không có khả năng thì thôi mình lo mình niệm Phật thôi, mình lo mình tu hành thôi. Còn ai có khả năng để chia sẻ, dầu cho một hai người bên cạnh mình cũng có thể chia sẻ cho họ. Và cái người giảng sư phải quán xét được cái tình thế của đại chúng. Thấy đại chúng buồn ngủ nhiều quá là mình nói không ra trò thì thôi nghỉ. Ngừng, đừng có nói nhiều quá, họ buồn ngủ à. Họ không thích nghe nữa. Cái cách viết thư và cái cách của tổ sư ông Quang hay, luôn luôn không có tăng bốc mình, luôn luôn chê mình. Đó là bài thuyết pháp sống dạy cho người khác. Bây giờ con người khi đạt được cái gì ai cũng có cái ngã mạn kiêu căng trong đó hết. Ngài dùng danh từ là ngã mạn kiêu căng chua ngoa khót lát, thì những người đó hầu như là gặp chướng ngại trở ngại đó. Cho nên thành ra cái ngành giảng sư thì thực sự không có điều kiện giàu có bằng là kinh sư đi cúng kiến. Nhưng mà khi bắt đầu cái phước báu của người pháp thí này đó, là bố thí pháp này đó mà thù thắng rồi đó nghe, thì nhiều người được lợi ích và cái phước báu người này không ai bị kịp. Nhưng mà bước đầu phải chịu khổ, chịu cực. Mà cái việc cúng kiến thì nó thuộc lòng cái bài cúng rồi thì dễ. Mà cái chuyện mà giảng để làm sao mỗi ngày người ta nghe mình, người ta không chán, thì cái chuyện này khó, cực kỳ khó vô cùng. Cho nên ra là cái việc hôm nay chúng tôi có chia sẻ về cái việc mà những người giảng sư biết một số những nguyên tắc, và coi trong văn sao thì thấy nhiều cái nguyên tắc trong đó nữa. Và cái việc hôm nay ở trên tỉnh thất á, thì sáng 3:30 bắt đầu đại chúng mở cửa, và thầy Hào bữa nay thế thầy niệm để mà làm cái việc bảo vệ và họp sắp xếp lại mấy anh em. Hôm kia là Giáng Nhàn lên sắp xếp, mà hôm qua chưa nói chú Linh để làm cái chuông. Không biết hôm nay chú Linh ông có làm cái chuông chưa, để chút nữa hỏi ông. Phải tranh thủ, chúng tôi giao việc gì là phải làm việc liền việc đó gấp cho chúng tôi. Cho Phật tử họ đến từ lúc sáng sớm mà giờ khuya 3:30 đến 4:00 thì mở cửa cho họ vô, khỏi để họ kêu đi. Rồi vô hết trong đó 4:45 thì mình đóng cửa lại. Có những người khách ở phương xa thỉnh thoảng có ai lên họ bấm cái tiếng chuông, qua chú Linh chế là bấm tiếng chuông là thầy ơi hoặc chú ơi, họ mở cửa giùm, nó có cái chuông bấm để nó đọc cái tiếng của chú bá ra nữa. thì bắt đầu từ cái giờ mà sau khi tu 6 giờ mở cửa người ta ra rồi là mình đóng cửa, thường đóng cửa để chúng ra vô quản lý chặt chẽ được. Mỗi người vô phải bấm cái chuông để mình ra mở cho không có mở cửa thùng luôn nữa. Rồi tu cái giờ khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ gì đó đến trưa người ta vô cũng phải mở cửa chứ không có mở cửa tuần luôn nữa. Bữa là ba cái cửa luôn, hai cái cửa luôn mở tùm lum hết trơn, không quản lý được mấy thầy mấy chú muốn đi đâu đi chết rồi. Rồi buổi tối là họ vô cái giờ 6 giờ có cái ban hộ niệm vô, trước 6 giờ mình mở, sau đó rồi những cái giờ không phải là giờ chính á, giờ sáng tối không phải giờ chính mình phải đóng cửa lại. Đó là cái việc hôm nay nói để cho các cô biết rằng là cửa vẫn đóng nhưng mình vẫn vô là vì có bảo vệ. Và có cái chuông đó chứ khỏi cần phải kêu bấm vô. Còn có một số quý Phật tử ở Hải Phòng á, gửi tiền cho một cô để cúng dường thì cô đó cũng mong, tôi đọc buổi sáng tên cho biết là chúng tôi đã nhận được 8 triệu là chú Cường nè, cô Hà nè, cô Trang nè, cô Ngà. Đó là những người mà đã gửi tiền cho một Phật tử để gửi vào tài khoản cúng dường. Hôm nay chúng tôi nói để biết rằng là cổ đã gửi đến chùa chứ không phải là cổ mang đi đâu hoặc cổ cấp riêng, để cho quý Phật tử biết như vậy. Còn một số người họ cũng cúng mà họ ba la mật để mà lo cho tam bảo. Thì thôi hôm nay chúng tôi giảng đến đây thôi, thì để chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tâm cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.